Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 20 tháng 9, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm Anh Quốc, và cuối chương trình Kim Loan sẽ trình bày chứng từ nhờ Đức Mẹ ba người Công giáo bỏ đạo được ơn trở lại và chết lành. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm Anh Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 10 giờ rưỡi tối Chủ nhật hôm qua 19 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã về Roma bình an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên tại Anh Quốc và cũng là chuyến tông du thứ 17 của Ngài tại nước ngoài. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha kể từ buổi canh thức cầu nguyện tối thứ Bảy, 18 tháng 9 vừa qua tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, vọng lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Hyde Park là một trong các công viên lớn nhất trong thủ đô London, rộng 350 mẫu Tây và là công viên nổi tiếng nhất. Công viên này ban đầu thuộc các đan sĩ đan viện biển Đức Westminster, nhưng năm 1536 bị vua Henry VIII mua để biến thành khu săn bắn của triều đình. Năm 1665, nhiều người dân London đã vào đây để trốn trận dịch hạch lan tràn trong thành phố. Từ năm 1814 trở đi thì công viên trở thành nơi tổ chức các lễ hội lớn như lễ hội mừng chiến tranh với Napoleon chấm dứt năm 1815, cuộc triển lãm năm 1851, lễ mừng 25 năm cai trị của nữ hoàng Elizabeth II năm 1955. Buổi canh thức đã bắt đầu trễ hơn dự định 45 phút và đã diễn ra dưới hình thức một buổi cử hành lời Chúa và chầu thánh thể. Xe bọc kính chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng để ngài chào hơn 100.000 tín hữu tụ tập tại công viên, trong đó có rất đông người trẻ.
Giảng trong buổi canh thức, Đức Thánh Cha nói, thảm cảnh cuộc sống của Đức Hồng Y Newman mời gọi chúng ta duyệt xét lại cuộc sống của mình, nhìn nó trong chân trời rộng rãi chương trình của Thiên Chúa, và lớn lên trong sự hiệp thông với giáo hội thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi. Giáo hội của các tông đồ, giáo hội của các vị tử đạo, giáo hội mà Đức Hồng Y Newman yêu mến và tận hiến toàn cuộc sống người cho sứ mệnh của nó. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khai triển vài khía cạnh trong cuộc đời của Đức Hồng Y Newman mà Ngài coi là quan trọng đối với cuộc sống của tín hữu và đối với cuộc sống của giáo hội ngày nay. Trước hết, Đức Hồng Y Newman đã đi chọn con đường cuộc đời người dưới ánh sáng của kinh nghiệm hoán cải hồi còn trẻ. Đó là một kinh nghiệm trực tiếp về sự thật lời Chúa, về thực tại khách quan của mặc khải Kitô được giáo hội thông truyền lại. Kinh nghiệm vừa trí thức vừa tôn giáo ấy đã linh hứng ơn gọi làm thừa tác viên của tin mừng, sự phân định suối nguồn giáo huấn uy tín của giáo hội Chúa và lòng hăng say canh tân cuộc sống giáo hội trong niềm trung thành với truyền thống tông đồ. Vào cuối cuộc đời người, Đức Hồng Y Newman chắc hẳn đã miêu tả công việc trong cuộc đời mình như là một cuộc chiến đấu chống lại khuynh hướng coi tôn giáo như là chuyện hoàn toàn riêng tư, như việc chủ quan, như vấn đề ý kiến cá nhân. Đó là bài học đầu tiên chúng ta có thể học được từ cuộc đời người. Ngày nay, khi khuynh hướng duy tương đối trí thức và luân lý đe dọa phá hoại các nền tảng của xã hội, Đức Hồng Y. Newman nhắc cho chúng ta biết rằng, như là những người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được sống để hiểu biết sự thật, tìm ra trong sự thật ấy sự tự do cuối cùng và việc thành toàn các khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Tắt một lời, chúng ta được chỉ định hiểu biết Chúa Kitô, đấng chính là đường, là sự thật và là sự sống.
Cuộc sống của Đức Hồng Y. Newman cũng dạy cho chúng ta biết rằng đam mê sự thật, lương thiện trí thức và hoán cải tinh tuyền có giá trả mắc mỏ. Tại Tiburn, cách đây không bao xa, đã có đông đảo anh chị em của chúng ta đã chết vì đức tin. Chứng tá sự trung thành cho tới cùng của họ mạnh mẽ hơn là những lời được linh hứng mà nhiều người trong họ đã nói lên trước khi về với Chúa. Trong thời đại chúng ta, giá cả phải trả cho lòng trung thành với tin mừng không còn phải là bị treo cổ, đốn ngã hay phanh thây nữa, nhưng thường kéo theo việc bị loại trừ và nhạo báng. Nhưng giáo hội không thể miễn cho mình nhiệm vụ loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài là sự thật cứu độ, suối nguồn hạnh phúc cuối cùng của chúng ta và là nền tảng của một xã hội công bằng và nhân bản. Và sau cùng, Đức Hồng Y. Newman dạy cho chúng ta biết rằng không thể tách rời đức tin khỏi lối sống. Mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta phải hướng tới chỗ làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Hồng Y. Newman đã hiểu điều này và là nhà vô địch lớn trong vai trò ngôn sứ của giáo dân Kitô. Sự thật không chỉ được thông truyền bởi giáo huấn mà cũng qua chứng tá cuộc sống trung tín, toàn vẹn và thánh thiện nữa. Cũng giống như biết bao nhiêu vị thánh đi trước người trong lịch sử giáo hội, Đức Hồng Y. Newman dạy cho chúng ta biết rằng ánh sáng dễ thương của đức tin hướng dẫn chúng ta và khiến cho chúng ta nhận ra sự thật về chính mình, về phẩm giá của chúng ta là con Thiên Chúa, về số phận cao cả đang chờ đợi chúng ta trên trời. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ như sau.
Dear friends, only Jesus knows what definite service he has in mind for you. Be open to his voice resounding in the depths of your heart. Even now his heart is speaking to your heart. Christ has need of families to remind the world of the dignity of human life and the beauty of family life.
Các bạn trẻ thân mến, chỉ có Chúa Giêsu biết việc phục vụ nhất định nào Ngài có trong trí dành cho các con. Hãy rộng mở để tiếng nói của Chúa vang vọng trong sâu thẳm trái tim của các con. Cả giờ đây, trái tim của Chúa cũng đang nói với trái tim của các con. Chúa Kitô cần đến các gia đình nhắc nhở cho thế giới biết phẩm giá của tình yêu nhân loại và vẻ đẹp của cuộc sống gia đình. Ngài cần đến những người tận hiến cuộc sống cho nhiệm vụ cao quý là công tác giáo dục, lo lắng cho giới trẻ và đào tạo họ theo các con đường của phúc âm. Chúa cần đến bao nhiêu người tận hiến cuộc đời cho việc theo đuổi đức ái toàn diện, trong khiết tịnh khó nghèo và vâng phục, và phục vụ Chúa nơi các anh chị em bé nhỏ nhất. Chúa cần đến tình yêu mạnh mẽ của các tu sĩ chiêm niệm, nâng đỡ chứng tá và sinh hoạt của giáo hội qua lời cầu nguyện liên lỉ của họ. Và Chúa cần đến các linh mục, tốt lành, thánh thiện, sẵn sàng mất sự sống mình vì đoàn chiên. Buổi canh thức đã kết thúc với việc chầu và phép lành mình Thánh Chúa.
Chúa Nhật hôm qua, ngày chót và cũng là cao điểm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha với lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y. Newman vào ban sáng tại giáo phận Birmingham. Sau đó Ngài đến viếng thăm nhà dòng Oratoa của Thánh Philip Neri, nơi vị tân chân phước đã cư ngụ. Tại đây, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Ban chiều trước khi ra phi trường để đáp máy bay về Roma, Đức Thánh Cha đã chính thức gặp và để lại huấn dụ cho các giám mục. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Ngài. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha dã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đến công viên Wimbledon để đáp trực thăng đến Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh Quốc với 1 triệu dân cư và cách xa London 150 cây số về hướng bắc, nổi tiếng là thành phố xanh nhất Âu Châu với 490 công viên. Đây cũng là một thành phố đa chủng tộc và văn hóa, với 1/3 dân số đến từ các nước trong khối thịnh vượng chung, và tại đây có cộng đồng Công giáo Việt Nam đầu tiên được thành lập. Tổng giáo phận Birmingham hiện có gần 283.000 tín hữu Công giáo, do Đức Tổng giám mục Bernard Longley cai quản. Đức cha đã cùng với ông thị trưởng Birmingham đón tiếp Đức Thánh Cha tại sân trực thăng khi ngài đến đây lúc 9 giờ rưỡi. Liền đó, Đức Thánh Cha đã tiến về công viên Cofton ở Rednall, cách Birmingham 14 cây số về hướng Tây và gần nhà nghỉ mát của dòng Oratoa, cũng gọi là dòng giảng thuyết, nơi an táng Đức Hồng E. Newman. Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính tiến qua các lối đi trong công viên để chào thăm 70.000 tín hữu tụ tập tại đây để tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng E. Newman do Đức Thánh Cha cử hành lúc quá 10 giờ sáng dưới bầu trời mây phủ. Đây cũng là lễ phong chân phước đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đích thân cử hành kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây hơn 5 năm.
Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục ở hai bên bàn thờ trên lễ đài, có mái vòm trắng che chở, không kể hàng trăm linh mục khác ở bên trái của lễ đài. Mở đầu nghi thức phong chân phước, Đức Tổng giám mục sở tại Bernard Longley đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, và tiếp đó tiểu sử vắn tắt của vị tôi tớ Chúa đã được xướng lên. Đức Hồng Y sinh tại London năm 1801 và qua đời năm 1890, thọ 89 tuổi. Sau 20 năm làm mục sư Anh giáo, người trở lại Công giáo. John Henry Newman là trưởng nam trong gia đình có 6 anh em, thân phụ là chủ ngân hàng và mẹ gốc người Pháp di cư. Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu học thần học tại Đại học Trinity ở Oxford và 8 năm sau 1825 được thụ phong mục sư Anh giáo. 3 năm sau đó, mục sư coi sóc giáo xứ St. Mary của các giáo sư và sinh viên đại học. Mục sư Newman đã khởi xướng phong trào Oxford nhắm đào sâu việc nghiên cứu thần học, đặc biệt trong lĩnh vực giáo phụ, tức là nghiên cứu về nền thần học trong thời kỳ giáo hội chưa bị chia rẽ, nhưng còn hiệp nhất giữa Đông và Tây Phương. Chính việc nghiên cứu ấy đã làm cho mục sư Newman đến gần Công giáo và gia nhập giáo hội này vào năm 1845, khi đã 45 tuổi. Biến cố này đã gây kinh ngạc trong dư luận Anh giáo bấy giờ. Năm 1847, Newman gia nhập dòng Oratoa, dòng giảng thuyết do Thánh Philip Neri thành lập, và thụ phong linh mục tại Roma ngày 30 tháng 5 cùng năm đó. Được sự khích lệ của Đức Giáo Hoàng Pio IX, cha Newman thành lập tu viện đầu tiên của dòng Oratoa ở Anh Quốc. Năm 1854, cha được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Công giáo Tân lập ở Dublin, thủ đô Ireland. Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong cha Newman làm Hồng Y vào năm 1879 khi cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như một sự nhìn nhận công trình các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi Đức Hồng Y Newman qua đời năm 1890, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc ở trong giai đoạn tái trưởng nở sau 3 thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ các tín hữu Công giáo Anh Quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công giáo tại các nước Anglo-Saxon.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lấy quyền tông đồ quy định rằng, từ nay các tín hữu trong toàn giáo hội có thể tôn kính Đức Hồng Y John Henry Newman như chân phước, theo các quy tắc của giáo hội, lễ kính vào ngày 9 tháng 10 hàng năm. Màn che bức hình vị tân chân phước trên lễ đài được kéo xuống trước tiếng vỗ tay reo hò vui mừng của mọi người. Đức Tổng giám mục Lonely của giáo phận Birmingham đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha, và liền đó mặt nhật đựng hài cốt của chân phước Newman được vợ chồng thầy phó tế vĩnh viễn Chuck Sullivan mang lên Đức Thánh Cha để ngài hôn kính. Trước khi đặt trên giá cạnh bàn thờ, thầy Sullivan có mái tóc bạc phơ thuộc thành phố Marshfield ở bang Massachusetts, bên Hoa Kỳ, là người đã được khỏi bệnh cong cột sống một cách lạ lùng hồi tháng 8 năm 2001 nhờ lời truyền cầu của chân phước Newman. Thầy Sullivan đã được giao nhiệm vụ công bố bài tin mừng trong thánh lễ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh và giải thích khẩu hiệu của Đức Hồng Y John Newman, Cor ad cor loquitur, lòng nói với lòng, đồng thời áp dụng vào đời sống chúng ta ngày nay theo tinh thần bài tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm qua.
Cardinal Newman's motto, cor ad cor loquitur, or heart speaks unto heart, gives us an insight into his understanding of the Christian life as a call to holiness, experienced as a profound desire of the human heart to enter into intimate communion with the heart of God.
Khẩu hiệu của Đức Hồng Y Newman, lòng nói với lòng, giúp chúng ta đi sâu vào quan điểm của người về đời sống Kitô như một lời mời gọi nên thánh, được cảm nghiệm như một ước muốn nồng nhiệt của tâm hồn con người, mong đi vào cuộc hiệp thông thân mật với trái tim Chúa. Đức Hồng Y nhắc nhớ chúng ta rằng sự trung thành cầu nguyện dần dần biến đổi chúng ta trong hình ảnh của Chúa. Như người đã viết trong một bài giảng rõ ràng rằng, tập quán cầu nguyện, thực hành việc quy hướng về Thiên Chúa và thế giới vô hình trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc cấp thiết. Tôi muốn nói việc cầu nguyện có một công hiệu tự nhiên là tinh thần hóa và nâng cao linh hồn. Một người không còn như trước nữa. Dần dần người ấy nội tâm hóa một hệ thống mới, các ý tưởng và được các nguyên tắc mới mẻ thấm nhiễm. Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng không ai có thể làm tôi hai chủ. Và giáo huấn của chân phước John Henry về việc cầu nguyện giải thích rằng tín hữu Kitô được chỉ định phục vụ vị thầy chân thực duy nhất. Ngài là đấng duy nhất có quyền được chúng ta tôn sùng vô điều kiện. Đức Hồng Y Newman giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa điều đó trong đời sống thường nhật của chúng ta. Người nói với chúng ta rằng thầy chí thánh của chúng ta đã chỉ định cho mỗi người chúng ta một công tác chuyên biệt, một việc phục vụ được xác định rõ ràng, được ủy thác riêng cho mỗi người. Đức Hồng Y viết, tôi có sứ mạng của tôi, và tôi là một mắt xích, một sợi dây nối kết giữa con người với nhau. Chúa không tạo dựng nên tôi mà không có chủ đích. Tôi làm điều thiện, tôi thi hành công việc của Chúa. Tôi sẽ là một thiên thần hòa bình, một nhà rao giảng chân lý trong thân phận của tôi. Nếu tôi làm điều ấy, tức là tôi vâng phục các mệnh lệnh của Chúa và tôi phụng sự Chúa trong ơn gọi của tôi.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc phục vụ đặc thù mà chân phước John Henry Newman được kêu gọi thi hành bao gồm việc sử dụng trí khôn tinh tế và ngòi bút phong phú của người cho những điều cấp thiết nhất trong số những vấn đề trong ngày. Trực giác của người về quan hệ giữa đức tin và lý trí, về khoảng không gian sinh tử của tôn giáo mặc khải trong xã hội văn minh, và về sự cần thiết phải có một phương pháp giáo dục có nền tảng rộng rãi và nhìn xa trông rộng, không những là điều rất quan trọng đối với Anh quốc thời nữ hoàng Victoria, nhưng vẫn còn tiếp tục gợi hứng và soi sáng cho nhiều người trên thế giới ngày nay. Tôi muốn ca ngợi quan điểm của Đức Hồng Y về giáo dục đã đóng góp rất nhiều cho việc hình thành luân lý đạo đức, vốn là sức mạnh nền tảng của các học đường và các đại học công giáo ngày nay. Đức Hồng Y là người quyết liệt chống lại mọi chủ trương hẹp hòi hoặc duy lợi ích, người tìm cách đạt tới một bối cảnh giáo dục, trong đó việc huấn luyện trí thức, kỷ luật luân lý và dấn thân đạo đức đi liền với nhau. Đức Hồng Y Newman cũng kêu gọi đào tạo một hàng ngũ giáo dân thông minh và có trình độ giáo dục cao. Người viết, tôi muốn một hàng ngũ giáo dân không kiêu căng, không hấp tấp lên tiếng, không bút chiến, nhưng là những người biết rõ tôn giáo của mình, đi sâu vào tôn giáo, biết rõ mình đứng lên ở đâu, tin điều gì và không tin điều gì, biết tín ngưỡng rõ ràng đến độ có thể trình bày được, biết rõ lịch sử để có thể bảo vệ tín ngưỡng. Ngày nay, trong lúc tác giả những lời này được tôn vinh trên bàn thờ, tôi cầu nguyện để nhờ lời chưởng cầu và tấm gương của người, bao nhiêu người dấn thân trong công tác giáo dục và huấn giáo được soi sáng để nỗ lực hơn nữa nhờ quan điểm của Đức Hồng Y được trình bày rõ ràng trước chúng ta. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha trình bày một suy tư ngắn về đời sống linh mục và mục tử các tinh hồn của Đức Hồng Y. Sự nồng nhiệt và tình người trong sự quý chuộng sứ vụ mục tử của người được trình bày qua một trong những bài giảng nổi danh.
Had Anthony been your priest, my brethren, they could not have condoled with you, sympathized with you, have had compassion on you, felt tenderly for you, and made allowances for you, as we can. They could not have been your patrons and guides, and have led you on from your old self into a new life, as they can who came from the midst of you.
Anh chị em thân mến, giả sử các thiên thần là linh mục của anh chị em, thì các vị sẽ không thể tham phần vào những đau khổ của anh chị em, không thể cảm thương, đồng cảm với anh chị em, cũng không thể cảm thấy sự dịu dàng đối với anh chị em và tìm được lý do để biện minh cho anh chị em như chúng ta có thể. Các vị không thể là mẫu gương và là hướng đạo cho anh chị em và dẫn đưa anh chị em từ con người cũ đến đời sống mới, như những người đến từ cùng môi trường với anh chị em có thể làm được. Đức Hồng Y Newman đã sống quan điểm rất nhân bản như thế về sứ vụ linh mục trong việc nồng nhiệt săn sóc dành cho dân chúng tại Birmingham trong những năm sống tại nhà dòng Oratoa mà Ngài thành lập, viếng thăm các bệnh nhân và người nghèo, an ủi những người bị bỏ rơi, chăm sóc những người ở trong nhà tù. Không lạ gì sau khi Đức Hồng Y qua đời, hàng ngàn người đã xếp hàng trên đường phố tại nơi mà thi hài Đức Hồng Y được đưa qua để đi tới chỗ an nghỉ cách đây nửa dặm. 120 năm sau, đám đông đông đảo lại tụ họp, vui mừng vì sự nhìn nhận long trọng của giáo hội đối với sự thánh thiện đặc biệt của người cha rất quý mến của các linh hồn này.
Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện giáo dân bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó cũng có một ý nguyện bằng tiếng Việt do một phụ nữ mặc áo dài màu đỏ sậm sướng lên.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà thần học, triết học, văn nghệ sĩ và các nhà giáo dục. Xin cho họ biết dùng lý trí và đời sống đức tin để đem lại cho chúng ta sự hiểu biết hơn về Thiên Chúa, về con người và muôn loài tạo vật. Xin Chúa tăng thêm tinh thần trách nhiệm đối với sự khôn ngoan thông hiểu mà Thiên Chúa đã ban cho họ.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài gửi lời chào thăm các tín hữu tham dự lễ phong chân phước cho mẹ Maria de la Purissima de la Cruz ở thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, và cầu mong chân phước sẽ soi sáng cho nhiều thiếu nữ, noi gương mẹ tận tụy yêu mến Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lòng kính mến của chân phước Newman đối với Đức Mẹ. Khi đến sống tại Birmingham, người đã đặt tên cho nhà đầu tiên của người tại đây là Maryvale, nhà dòng Oratoa người thành lập được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, và Đại học Công giáo Ireland được người đặt dưới sự bảo trợ của mẹ Maria, tòa đấng khôn ngoan. Qua rất nhiều cách, người sống sứ vụ linh mục trong tinh thần sùng mộ con thảo đối với mẹ Thiên Chúa. Khi suy niệm về vai trò của mẹ Maria trong việc thi hành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Newman thốt lên, ai có thể đánh giá được sự thánh thiện và chọn hảo của mẹ là đấng được chọn là mẹ Chúa Kitô? Mẹ có những hồng ân nào để được chọn là người thân trần thế duy nhất của con Thiên Chúa, người duy nhất mà Chúa được liên hệ do bản tính để tôn kính và ngắm nhìn? Đấng được chỉ định huấn luyện và giáo dục Chúa ngày này qua ngày khác, khi người lớn lên trong sự khôn ngoan và tuổi tác. Chính vì những hồng ân dồi dào ấy của mẹ mà chúng ta tôn kính mẹ ở đây, và chính vì sự thân mật ấy với người con thần linh của mẹ mà chúng ta tìm kiếm sự chuyển cầu của mẹ cho các nhu cầu của chúng ta và cho các nhu cầu của thế giới. qua lời kinh truyền tin, giờ đây chúng ta hãy hướng về Mẹ Chí Thánh và phó thác cho Mẹ những ý nguyện trong tâm hồn chúng ta.
Thánh lễ phong trăng phước kéo dài 2 tiếng rưỡi và kết thúc lúc 12:30 trưa. Liền đó Đức Thánh Cha đi về nhà dòng giảng thuyết của Thánh Philippe Neri cách đó 13 cây số để viếng thăm và gặp gỡ các tu sĩ tại đây. Ngài đặc biệt dừng lại tại căn phòng nơi chân phước Newman đã cư ngụ trong 44 năm trời từ khi trở lại Công giáo cho đến khi qua đời vào năm 1890. Nay phòng này trở thành một phòng bảo tàng. Giả từ tu viện này, Đức Thánh Cha đến học viện cổ kính Saint Marie ở Oscott, cách đó 11 cây số. Học viện này nay là chủng viện của Tổng giáo phận Birmingham và đã góp phần rất nhiều vào việc đào tạo hàng giáo sĩ Công giáo Anh. Các khu nhà của học viện Oscott ngày nay có từ năm 1838, được xây bằng gạch đỏ theo kiểu kiến trúc của Đại học Oxford và được coi là trung tâm của Công giáo Anh quốc hồi sinh. Học viện ngày nay, như vừa nói, là đại chủng viện của Tổng giáo phận Birmingham và hiện có 28 sinh viên, trong đó có 12 chủng sinh giáo phận và 7 tu sinh thuộc các dòng tu, trong đó có 10 sinh viên đến từ nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam. Tại đây vào lúc gần 2 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha mới dùng bữa trưa với các giám mục Anh quốc và các vị thuộc đoàn tùy tùng. Ban chiều tại nhà nguyện của Học viện Oscott, Đức Thánh Cha đã chính thức gặp các giám mục Anh quốc gồm 50 vị, kể cả các vị đã về hưu, đến từ Anh, Wales và Ecos. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến những thách đố đang được đề ra cho giáo hội, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết rao giảng tin mừng trong một bối cảnh tục hóa cao độ. Trong những ngày qua, Ngài đã đích thân thấy có sự khao khát sâu xa nơi dân Anh đối với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói, anh em hãy làm tất cả những gì có thể để trình bày trọn vẹn sứ điệp mang đại sức sống của tin mừng, kể cả những yếu tố thách thức xác tín thịnh hành trong nền văn hóa hiện nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng mới được thành lập cho các nước vốn có truyền thống Kitô kỳ cựu, và Ngài cũng đề cao nhiều phong trào mới của giáo hội với đoàn sủng đặc biệt là truyền giáo. Ngài khuyến khích các giám mục hãy tìm những con đường thích hợp và hữu hiệu để đưa các phong trào ấy can dự vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội.
Đức Thánh Cha xin các giám mục Anh quốc hãy chú ý đến những hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính đã làm cho bao nhiêu người và gia đình lâm cảnh túng thiếu, thất nghiệp, thiệt hại về lâu về dài của những thể thức đầu tư sai trái gần đây ngày càng hiển nhiên. Cần có tình liên đới đối với những người túng thiếu. Tiếng nói ngôn sứ của các tín hữu Kitô có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nêu bật những nhu cầu của người nghèo và những người kém may mắn, có thể dễ bị lơi là trong việc phân phối các tài nguyên bị giới hạn. Đức Thánh Cha nhắc đến uy tín tinh thần của các vị lãnh đạo tôn giáo bị đe dọa nghiêm trọng vì sự lạm dụng các trẻ em và người trẻ do các linh mục và tu sĩ. Ngài nói, anh em đã đề ra những biện pháp rất nghiêm túc để chữa trị tình trạng này, để bảo đảm cho các trẻ em được bảo vệ hữu hiệu chống lại mọi thiệt hại, và để xử lý thích hợp như minh bạch đối với những lời tố cáo khi được nêu lên. Sự hiểu biết ngày càng gia tăng của anh em đối với việc lạm dụng các trẻ em trong xã hội với những hậu quả tàn hại và sự cần thiết phải nâng đỡ các nạn nhân một cách thích hợp, phải kích thích sự chia sẻ với xã hội rộng lớn hơn những bài học mà anh em đã được. Để là những vị hướng đạo Kitô hữu hiệu, chúng ta phải sống trong sự thanh liêm cao độ hơn, khiêm tốn và thánh thiện, trong sự tái quyết tâm thi hành ơn gọi ngôn sứ và trong sự tái quý chuộng của dân chúng đối với Đại Hồng Ân là sứ vụ thánh chức. Cần cầu nguyện cho ơn gọi, và chúng ta có thể tín thác Chúa sẽ đáp lại bằng cách gửi thêm các thợ gặt trong cánh đồng của Ngài ở toàn nước Anh. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến hai nghĩa vụ đặc biệt đang chờ đợi các giám mục Anh Quốc. Thứ nhất là việc sắp công bố bản dịch sách lễ mới Roma. Ngài nói, tôi khích lệ anh em lợi dụng cơ hội này để đào sâu việc huấn giáo về thánh lễ và tái sùng mộ qua cách thức cử hành thánh lễ. Thứ hai, Ngài xin các giám mục quảng đại thi hành hiến chế các nhóm anh giáo về việc thiết lập các giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu anh giáo xin trở lại công giáo. Đức Thánh Cha nói, điều này phải được coi là một cử chỉ ngôn sứ góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa các tín hữu anh giáo và công giáo. Nó giúp chúng ta nhìn đến mục tiêu tối hậu của mọi hoạt động đại kết, đó là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội trong sự trao đổi cho nhau những hồng ân thuộc truyền thống tinh thần của nhau và làm cho mọi người được phong phú.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào từ biệt các giám mục hiện diện và Ngài không quên chúc lành cho 130 đại chủng sinh toàn Anh Quốc tụ tập tại sân phía trước của trường. Liền đó Ngài ra phi trường quốc tế của thành phố Birmingham, Thủ tướng David Cameron đã có mặt tại đây cùng với các quan chức chính quyền và giáo quyền để tiễn biệt Đức Thánh Cha vào lúc quá 6 giờ 15 phút chiều. Trong lời giã từ, Đức Thánh Cha cảm ơn các giới chức chính quyền vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho Ngài. Ngài cũng nhận định rằng sự khác biệt tại Anh Quốc, nhiều cộng đoàn văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo họp thành xã hội Anh hiện đại là một thách đố cho chính phủ và nhân dân, nhưng cũng là một cơ hội lớn cho sự đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo, để cho toàn thể cộng đoàn được phong phú. Đức Thánh Cha đặc biệt đánh giá cao các cuộc gặp gỡ với nữ hoàng và các vị lãnh đạo chính trị. Ngài hy vọng những dịp này có thể góp phần củng cố các quan hệ rất tốt giữa Tòa Thánh và Anh Quốc, đặc biệt là sự cộng tác cho việc phát triển quốc tế, chăm sóc môi sinh tự nhiên và xây dựng một xã hội dân sự với ý thức đổi mới về các giá trị chung và một mục đích chung. Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các tín hữu công giáo ở Anh và nhắc đến các cuộc gặp gỡ với các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, cũng như cuộc gặp gỡ với các giáo chức, học sinh và người già, nhất là lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y. John Henry Newman. Ngài nói, với gia sản phong phú các tác phẩm nghiên cứu và tu đức của Đức Hồng Y., tôi chắc chắn rằng Đức Hồng Y vẫn còn rất nhiều điều để dạy chúng ta về đời sống và chứng tá Kitô giữa những thách đố của thế giới ngày nay, những thách đố mà Đức Hồng Y đã thấy trước một cách rất rõ ràng. Rời Anh Quốc, sau gần 3 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng cùng với 70 ký giả đã về đến phi trường Campino của Roma lúc quá 10 giờ rưỡi tối.
Kính thưa quý vị thính giả, một hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Bảy vừa qua tại thủ đô Anh Quốc tuy âm thầm nhưng lại được giới báo chí nói đến nhiều nhất là việc Ngài gặp gỡ 5 nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục của một vài giáo sĩ. Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết, thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở London, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm người đã bị các phần tử của hàng giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngài cảm động vì những gì họ kể lại và bày tỏ đau buồn sâu xa và xấu hổ vì những đau khổ các nạn nhân và gia đình họ đã chịu. Ngài cầu nguyện với họ và đoan chắc với họ rằng giáo hội công giáo đang tiếp tục áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhắm bảo vệ người trẻ và đang làm tất cả những gì trong quyền hạn của mình để điều tra, cộng tác với các chính quyền dân sự và đưa ra trước công lý những giáo sĩ và tu sĩ bị cáo về những tội ác khôn tả này. Như đã làm trong các dịp khác, Đức Thánh Cha cầu nguyện để tất cả các nạn nhân bị lạm dụng có thể cảm nghiệm sự chữa lành và hòa giải, và có thể vượt thắng những đau khổ của họ trong quá khứ và hiện nay trong thanh thản và hy vọng cho tương lai. Sau cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm những người chuyên nghiệp và thiện nguyện dấn thân bảo vệ trẻ em và người trẻ trong các môi trường giáo hội.
Các phương tiện truyền thông ở Anh Quốc đã đặc biệt theo dõi và tường thuật về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong những ngày viếng thăm. Nhiều báo chí định nghĩa Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng của dân chúng và vị giáo hoàng của văn bản. buổi canh thức tại công viên Hyde Park là một chiến thắng về truyền thông. Đã có 100.000 người hiện diện tại công viên và 200.000 người tiếp đón Đức Thánh Cha dọc theo các lộ trình ngài di chuyển. Các bài giảng và diễn văn của Đức Thánh Cha đã được nhiều cơ quan truyền thông đăng nguyên văn hoặc lấy lại nhiều đoạn rất dài. Các bài tường thuật đều đưa ra nhiều ghi nhận như nào là một vị giáo hoàng khỏe mạnh, sẵn sàng và hầu như hoảng sợ, hay ít nhất là ngạc nhiên vì sự tiếp đón nồng hậu của tín hữu, nào là một lòng đạo hạnh đích thật của những người tham dự, rồi người ta cảm nhận được một ý thức gia đình và cộng đoàn rất mạnh mẽ, một hành động tôn thờ thánh thể có khả năng là một biến cố truyền hình ngoạn mục nhưng không làm mất đi bản chất của nó. Chưa từng thấy như vậy bao giờ, kể cả trong các buổi trình diễn của ban nhạc Beatles, trong các lần Fidel Castro đọc diễn văn, hoặc là trong dịp kim khánh của nữ hoàng, hoặc đây là lần đầu tiên chính quyền Anh cho phép cử hành một lễ nghi tôn giáo trong công viên Hyde Park.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày chứng từ nhờ ơn Đức Mẹ, ba người công giáo bỏ đạo được ơn trở lại và chết lành.
Vào thập niên 1960, tại giáo xứ An Hải, Đà Nẵng, có một cụ già tuy công giáo nhưng đã lâu năm không xưng tội rước lễ và sống như người ngoại đạo. Một hôm, linh mục chánh xứ vừa đi thăm giáo dân về, đang mở hộp thuốc lào định hút, thì có người hối hả mời cha đi kẻ liệt gấp, vì có người hấp hối gần chết. Cha vội vàng bỏ xe điếu thuốc đi theo, tới nhà ông cụ, không thấy ai nằm bệnh cả, lên tiếng hỏi thì nhìn thấy một ông lão lôm khôm từ bên ngoài bước vào. Ai đau đấy ông? Ông cụ trả lời, thưa cha, con, xin cha cho con xưng tội và chịu các phép vì con sắp chết. Cha giải tội cho ông và cho rước mình Thánh Chúa, nhưng vì thấy ông còn khỏe, còn đi lại được nên không sức dầu. Sau khi khuyên bảo ông mấy lời, cha trở về. Vừa về đến nhà mở hộp thuốc lào, vừa hút một hơi thì có người lại hối hả vào trình. Thưa cha, xin cha đi mau đến sức dầu cho người đang hấp hối. Cha vội vàng ra đi, tới nơi thì chính ông lão hồi nãy, cha mới bỏ cách đây 10 phút. Ông năn nỉ xin cha sức dầu, vì ông thấy mình sắp chết. Cha sức dầu và ban ân xá thường lệ. Lãnh xong các bí tích, ông lão cảm động rưng rưng hạt lệ và nói, thưa cha, bây giờ con tin thật Đức Mẹ Maria nhân lành quá, và lời các thánh dạy không sai. Ai có lòng kính mến Đức Mẹ thì sẽ được cứu giúp. Cha biết không, đời con thật bê bối, con đã bỏ đạo từ lâu, nhưng chưa bao giờ con bỏ đọc ba kinh kính mừng, kính Đức Mẹ để xin ơn chết lành. Hôm nay con thấy Đức Mẹ đã giữ lời hứa, nên đã cho con được chịu các phép bí tích sau hết. Con hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. Con sắp chết, xin cha cầu cho con được dọn mình về với Chúa. Cha an ủi ông ít lời, khuyên ông đặt hết tin tưởng và cậy trông vào Đức Mẹ rồi ra về. Lòng liên miên nghĩ đến những việc lạ lùng do lòng độ lượng, thương xót của Đức Mẹ thực hiện nơi những kẻ đặt hết tin tưởng vào người. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Sài Gòn, ông Giuse Hoàng Cơ Nghị, 73 tuổi, là người đầu tiên đậu cử nhân vật lý học tại Pháp năm 1923. Về nước sống gần nửa thế kỷ ẩn dật, tận tụy trong ngành giáo tại trường Bưởi Hà Nội, sau đó tại trường Trung học Chu Văn An, Sài Gòn. 10 năm về trước, ông đã biên thư cho em trai có vợ công giáo. Tôi luôn luôn tôn trọng tín ngưỡng người khác, nên cũng muốn người ta tôn trọng tín ngưỡng của tôi. Nhưng tôi phải nói một điều, hôm qua ngày giỗ cha, thím đã đọc kinh của đạo công giáo trước bàn thờ của cha chúng ta. Tôi thiết nghĩ, thím cứ đọc kinh ấy tại nhà thím hoặc xin lễ ở nhà thờ. Nhưng tôi muốn thím phải kính trọng linh hồn cha chúng ta khi sinh thời đã không muốn như vậy. Nhưng lạ chưa, 10 năm sau, linh cữu ông Hoàng Cơ Nghị lại nằm giữa lòng nguyện đường bệnh viện Gan trong thánh lễ an táng, đầu đuôi sự việc như sau. Ông Nghị nằm điều dưỡng tại bệnh viện Gan 4 tháng, chờ giải phẫu để ghép lại miếng xương đùi bị hỏng. Presidium, Đức Mẹ Salette của Đạo binh Đức Mẹ cử người đều đều tới thăm. Ông thường nói với em dâu của ông là người Công giáo và khen mấy người đến thăm rất tử tế lịch thiệp. Người em dâu cho ông biết họ ở trong hội đoàn Công giáo và hỏi ông có tin Chúa không. Ông gạt đi và nói cương quyết, không tin gì hết. Người em dâu lảng sang chuyện khác, rồi thỉnh thoảng lợi dụng mọi trường hợp để làm cho ông nhận biết có một Thiên Chúa. Đặc biệt, bà đã đặt hết tin tưởng vào Đức Mẹ, nên đã cài mẫu ảnh Đức Mẹ làm phép lạ vào gối của anh mình. Ngoài ra, các chị hội viên Legio Maria cũng thay nhau đến giúp ông. Các chị đọc cho ông nghe Kinh Tinh Kính, nói cho ông về lòng thương xót của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Mỗi lần đến thăm, các chị thường đưa ảnh Đức Mẹ cho ông hôn. Có lần ông Nghị đã nói với em dâu, thím cũng cầu xin Đức Mẹ giúp tôi với. Cơn bệnh bỗng trở nặng, làm ông mê man 3 ngày. Cha Louis Villacroux thuộc hội thừa sai Paris đã ban phép rửa tội hồ nghi cho ông và đặt tên Thánh Giuse. Khi tỉnh dậy, người con trai duy nhất của ông kể lại việc cha Villacroux đã làm, ông đáp, ba đồng ý. Rồi ông mệt dần, ngày 19 tháng 3 năm 1971, ông được ban phép xuất dầu. Đến thứ Bảy 20 tháng 3 năm 1971, ông tỉnh lại, đòi chụp hình với con trai và các anh em của ông, rồi từ từ nhắm mắt êm ái theo Đức Mẹ Maria về trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.